Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 28 tháng 2, trước hết, Lưu Minh Gian sẽ tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Cha Giovanni Innocenzo Martinelli, dòng Francisco, giám quản tông tòa Tripoli về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya. Sau đó, Hà Thanh Bình và Mai Anh sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại cùng quý vị chứng từ về việc chữa lành vết thương phá thai và dấn thân binh vực sự sống, bảo vệ các thai nhi còn trong lòng mẹ. Bây giờ, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị và các bạn, tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa là sứ điệp chính yếu trong phụng vụ lời Chúa của ngày hôm qua, Chủ nhật thứ 8 thường niên. Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã nhắc lại và nêu bật tầm quan trọng của sứ điệp ấy trước sự hiện diện đông đảo của các phái đoàn hành hương là những người cùng tham dự giờ kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna riecheggia una delle parole più toccanti della Sacra Scrittura.
Anh chị em thân mến, phụng vụ ngày hôm nay cho chúng ta nghe lại một trong những lời cảm động nhất của Kinh Thánh. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta những lời ấy ngang qua ngòi bút của tác giả mà chúng ta vẫn gọi là Isaiah đệ nhị. Để an ủi dân Chúa trước sự kiện thành Jerusalem bị tàn phá, tác giả này đã viết: Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nàng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là lời mời gọi tin tưởng vào tình yêu không bao giờ phôi phai của Thiên Chúa. Lời mời gọi này cũng được đề cập đến trong tin mừng Matthew, khi Đức Giêsu dạy các môn đệ của mình tin tưởng vào sự quan phòng của Cha trên trời, đấng nuôi dưỡng mọi loài chim trời và điểm trang cho cả hoa huệ ngoài đồng, là đấng thấu biết mọi điều cần thiết của chúng ta. Vị thầy của chúng ta đã dạy:
Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Trước tình cảnh còn vô số những người đang phải sống trong đau khổ, dù là những người gần gũi hay những người xa lạ, những lời này của Đức Giêsu có vẻ như ít thực tiễn, nếu không muốn nói là lẩn tránh thực tế. Thế nhưng đúng ra, Đức Giêsu muốn chúng ta hiểu rõ rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ, là Thiên Chúa và sự giàu có. Ai tin vào Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương yêu dành cho con cái mình, người ấy sẽ đặt lên hàng đầu việc tìm kiếm nước của Thiên Chúa và thánh ý của người. Điều này rất khác với chủ thuyết định mệnh hay với một khuynh hướng nhân nhượng ngây thơ. Quả thế, niềm tin vào sự quan phòng không thế chỗ cho những nỗ lực chiến đấu để hướng đến một cuộc sống đúng với phẩm giá con người, nhưng giải phóng chúng ta khỏi những nỗi bận tâm hướng đến vật chất và những nỗi sợ hãi hướng về tương lai. Lời giáo huấn này của Đức Giêsu luôn chính đáng và chân thực đối với tất cả mọi người. Lời ấy được áp dụng vào cuộc sống với những cách thế khác nhau, ứng với những ơn gọi khác nhau. Chẳng hạn, các tu sĩ dòng Francisco có thể bước theo lời giáo huấn này một cách tận căn hơn. Trong khi đó, một người gia trưởng của một gia đình thì luôn phải để ý đến những phận vụ của mình đối với vợ và con cái của mình. Dù trong trường hợp nào đi nữa, điểm đặc biệt của một người Kitô hữu đó là thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha trên trời, như Đức Giêsu đã thể hiện. Chính nhờ mối liên hệ với Thiên Chúa là Cha đã mang đến một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc sống của Đức Giêsu, cho những lời rao giảng và những cử chỉ cứu độ của Người, cho cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người. Chính Đức Giêsu đã thể hiện cho chúng ta thấy một cung cách sống đặc biệt. Đôi chân đặt vững vàng trên mặt đất, lưu tâm đến những tình huống cụ thể của những người thân cận. Nhưng đồng thời, luôn giữ vững con tim mình hướng về trời, chìm sâu vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn từ, trước khi bước vào giờ kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng lòng về Đức Mẹ. Ngài nói:
Cari amici, alla luce della parola di Dio di questa domenica, vi invito ad invocare la Vergine Maria con il titolo di Madre della Divina Provvidenza.
Các bạn thân mến, dưới ánh sáng của lời Chúa trong ngày Chủ nhật hôm nay, tôi mời gọi các bạn hãy kêu cầu với Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Mẹ Quan Phòng. Trong tay Mẹ, chúng ta phó thác cuộc sống của chúng ta, phó thác cuộc lữ hành của giáo hội chúng ta, và phó thác tất cả những diễn biến của lịch sử. Cách đặc biệt, chúng ta hãy kêu xin sự chuyển cầu của Mẹ, để tất cả chúng ta biết sống một lối sống đơn sơ giản dị trong những công việc thường ngày, và trong sự tôn trọng tất cả các tạo vật mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta chăm sóc. Kính thưa quý vị và các bạn, với tất cả những ý nguyện ấy, giờ đây, kính mời mọi người cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong giờ kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
verbi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut in eficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii Incarnatione coniovimus, per passionem Deus et crucem, ad resurrectionis gloria per tu camur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Descant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, dòng Francisco, giám quản tông tòa Tripoli về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 2 vừa qua, noi gương Tunisia và Ai Cập, người dân Libya cũng đã mạnh mẽ vùng lên đòi tự do dân chủ và các điều kiện sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Các cuộc xuống đường biểu tình đã bắt đầu tại Benghazi và lan nhanh trong nhiều thành phố toàn nước, dẫn đưa Libya tới tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Tính đến ngày 24 tháng 2 vừa qua, toàn mạn Đông Bắc Libya, tức vùng Cyrenaica, gồm các thành phố lớn như Benghazi, Tobruk, Aizdabiya, đều nằm trong tay các lực lượng đối lập. Quân đội và cảnh sát trong vùng biến mất, các thường dân vũ trang đa số là người trẻ, chia nhau nhiệm vụ hướng dẫn lưu thông và bảo đảm an ninh cho thành phố. Cũng có tin cuộc nổi loạn đã lan sang các thành phố phía Tây như Misurata, Sabratha và Sawiya. Tại Al-Baida, nhiều binh sĩ trung thành với đại tá Gaddafi đã bị xử bắn. Xem ra hiện nay đại tá Muammar Gaddafi chỉ còn kiểm soát được thủ đô Tripoli nhờ các lực lượng đánh thuê, tìm cách nới rộng vòng đai an ninh để ngăn chặn các đoàn biểu tình từ các thành phố khác kéo về thủ đô. Tuy nhiên hỗn loạn cũng xảy ra tại Tripoli, đặc biệt là tại Quảng Trường Xanh và một vài khu phố nơi người dân ủng hộ cuộc cách mạng dân chủ. Các đoàn biểu tình đã tấn công và đốt trụ sở quốc hội, dinh của chính quyền và nhiều cơ sở khác như đài phát thanh truyền hình quốc gia, cũng như nhiều hàng quán. Nhiều binh sĩ cũng nhập đoàn với người biểu tình. Đại tá Muammar Gaddafi đã ra lệnh cho quân đội và các lực lượng an ninh bắn vào các đoàn biểu tình, khiến cho rất nhiều thường dân bị thiệt mạng. Tuy không ai biết mức độ chính xác, nhưng các tin từ thủ đô Tripoli cho biết số người chết trên toàn nước vào khoảng 10.000 và có 50.000 người bị thương. Bãi biển thủ đô Tripoli đã trở thành nghĩa trang khổng lồ chôn cất các người chết. Ngày 22 tháng 2, ông Saif al-Islam, con của đại tá Gaddafi, đã tìm cách ngăn chặn làn sóng nổi loạn bằng cách xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia và tuyên bố rằng ông hiểu biết các lý do của những người biểu tình. Ông hứa hẹn các cuộc cải tổ, soạn thảo một bản hiến pháp mới, đồng thời cũng mạnh mẽ tố cáo âm mưu của các lực lượng nước ngoài muốn lật đổ chính quyền Libya. Nếu không chấm dứt biểu tình thì sẽ có nguy cơ nội chiến, nhưng chính quyền sẽ chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng.
Ngày hôm sau, 23 tháng 2, đại tá Gaddafi đã xuất hiện trên đài truyền hình, kêu gọi quân đội và cảnh sát nghiền nát các đoàn người nổi loạn và chiếm lại quyền kiểm soát trong nước. Ông nói, cho đến nay, chính quyền chưa dùng võ lực, nhưng việc trả đũa sẽ giống như tại Thiên An Môn. Ông mời gọi dân chúng biểu tình ủng hộ ông và tuyên bố thành lập các ủy ban bảo vệ giá trị xã hội, gồm 1 triệu người trẻ Libya thấm nhuần kinh Koran. Đại tá Gaddafi cũng tố cáo các phương tiện truyền thông Ả Rập muốn hủy hoại hình ảnh của Libya trước cộng đoàn thế giới. Ông cho rằng các người trẻ biểu tình là những người nghiện ngập ma túy, bị các kẻ bệnh hoạn và các tổ chức mật vụ nước ngoài lèo lái và trả tiền để gây rối loạn. Tình hình hỗn loạn đã khiến cho làn sóng di cư gia tăng. Hàng chục ngàn người tìm cách vượt qua biên giới Tunisia và Ai Cập, cũng như tìm cách trốn sang Âu Châu qua ngã đảo Lampedusa của Italia. Chỉ trong vòng 4 ngày đã có hơn 5.000 người đến Lampedusa. Trong khi các tòa đại sứ nước ngoài lo cho kiều dân của mình hồi hương bằng đủ mọi phương tiện, kể cả cầu không vận quân sự. Phi trường quốc tế Tripoli đầy đặc người tìm cách rời Libya. Chính quyền Trung Quốc cũng tìm cách di chuyển 15 trên 33.000 công nhân làm việc tại đây. Cuộc khủng hoảng tại Libya khiến cho giá dầu thô tăng vọt và thị trường chứng khoán quốc tế lung lay. Các nước Tây Âu buôn bán làm ăn với Libya như Italia, Pháp và Đức lo sợ các hậu quả tiêu cực, vì thế đã rất chậm chạp và lừng khừng, không mau lẹ phản ứng như Hoa Kỳ. Linh mục Nandino Capovilla, phối hợp viên toàn quốc tổ chức Hòa bình Chúa Kitô Italia, đã mạnh mẽ tố cáo ba nước Italia, Pháp và Đức bán khí giới cho chính quyền Libya, và giờ đây các khí giới đó được đại tá Gheddafi dùng để tàn sát dân chúng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, dòng Francisco, giám quản tông tòa Tripoli, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya. Đức cha Martinelli chào đời tại Libya cách đây 69 năm, và từ năm 1985 đến nay là giám quản tông tòa Tripoli, thủ đô Libya. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức cha đã trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia và của phóng viên Amadeo của chương trình Ý ngữ Đài Vatican mà chúng tôi xin tổng hợp sau đây. Thưa Đức cha Martinelli, kể từ khi người dân Libya vùng lên đòi hỏi dân chủ cho tới nay, đã có khoảng 1.000 người bị quân đội và các toán lính đánh thuê bắn chết. Đã có ít nhất hai thành phố nằm trong tay của các lực lượng biểu tình, trong đó có thành phố Benghazi là nơi dân chúng đã bắt đầu nổi dậy đòi hỏi dân chủ và các điều kiện sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Thế thì tình hình Libya hiện nay ra sao thưa Đức cha?
Libya không phải là một quốc gia nghèo như Ai Cập hay Tunisia, nhưng người dân có các đòi hỏi chính đáng của họ. Chúng là các đòi hỏi nền tảng của giới trẻ, là có nhà ở, có công ăn việc làm, có đồng lương xứng đáng hơn, vân vân. Tất cả đều là những đòi hỏi rất chính đáng. Khác với các quốc gia khác, Libya là một nước khá giả, nên có khả năng để đáp ứng các nhu cầu căn bản này của dân chúng. Và đây có lẽ là lý do khiến cho người trẻ Libya nổi dậy, bởi vì họ thấy đất nước có khả năng mà lại không trợ giúp họ. Tuy nhiên, sự kiện giới trẻ đối diện với các vấn đề này bằng bạo lực và đốt phá không phải là con đường đúng đắn.
Giáo hội đã sống tình hình căng thẳng này ra sao, thưa Đức cha?
Liên quan tới giáo hội, nói chung không có các vấn đề đặc biệt. Các nơi thờ phượng và cộng đoàn tu sĩ tại Benghazi, tình hình yên ổn. Chúng tôi được các bạn bè Libya trợ giúp. Chúng tôi đã liên lạc được với hai cộng đoàn nữ tu làm việc trong các nhà thương ở Beida. Các nữ tu đã phải làm việc rất nhiều vì đã có rất nhiều người bị chết và bị thương. Các chị làm việc rất tận tụy trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Giới chức y tế và dân chúng rất gần gũi các chị vì tinh thần hy sinh đó. Bên cạnh các linh mục, tu sĩ cũng có nhiều giáo dân nữa. Chẳng hạn có rất nhiều phụ nữ Philippines làm việc trong các nhà thương và nhiều vùng khác, kể cả những vùng hẻo lánh nhất trong sa mạc. Nhưng họ làm việc với lòng hăng say, nhân danh đức tin Kitô và tình huynh đệ. Các linh mục, tu sĩ chúng tôi đều muốn tiếp tục ở lại đây để phục vụ nhân dân Libya cho tới khi nào còn có thể. Chúng tôi cầu mong có sự hòa giải để nhân dân Libya đạt được các điều kiện an sinh chính đáng như họ đòi hỏi.
Thế còn tình hình chung tại Cyrenaica thì ra sao thưa Đức cha?
Ông Saif al-Islam, con của ông Gheddafi, đã tỏ ra ủng hộ một hình thức độc lập cho vùng này, nhưng người ta không rõ ông muốn nói gì. Sự kiện là chúng tôi đã xin chính quyền trợ giúp giáo hội và các cộng đoàn tu sĩ, nhưng được trả lời là cảnh sát không thể can thiệp. Khi đó chúng tôi quay sang các người bạn của Hiệp hội, kêu gọi Hồi giáo và tổ chức Nửa Vành Trăng Đỏ, và họ đã đảm bảo trợ giúp chúng tôi trong chiều hướng này.
Thưa Đức cha, có tín hữu công giáo trong vùng này không ạ?
Có nhiều tín hữu công giáo gốc Philippines và các nước Phi Châu khác. Các anh chị em Philippines làm việc với các hãng xưởng ngoại quốc, nhưng bây giờ các hãng xưởng này đã đóng cửa và xin họ rời Libya.
Thế còn Đức cha Sylvester Carmen Magro, giám mục Benghazi thì ra sao thưa Đức cha?
Ban ngày thì ngài ở trong nhà thờ, trong khi ban đêm thì ngài vào ngủ trong một khu vực của nhà thương vì lý do an ninh.
Thưa Đức cha, làn sóng biểu tình phản đối chính quyền Libya, đòi hỏi dân chủ và thay đổi cũng đã lan tới thủ đô Tripoli. Tình hình thủ đô hiện nay ra sao ạ?
Hiện nay tình hình xem ra khá yên tĩnh. Ngày 22 tháng 2 vừa qua đã có các vụ biểu tình và đốt phá. Sáng 23 tháng 2, tôi đã ra ngoài và đi dâng thánh lễ cho hai cộng đoàn nữ tu cách đây ít cây số. chúng tôi đã đi qua vài trạm kiểm soát, nơi binh sĩ sau khi hỏi giấy tờ đã để chúng tôi đi qua.
Thưa Đức Cha, báo chí cho biết đã có hàng trăm người bị chết, có đúng thế không ạ?
Cần để ý tới những gì các hãng thông tấn biết, chẳng hạn như tôi đã nghe nói bên Tunisia, họ đã nghe tin là nhà thờ chính tòa nơi chúng tôi đang sống đã bị bỏ bom và phi trường thủ đô Tripoli đã bị đốt cháy, nhưng không đúng như thế. Cảm ơn Chúa nhà thờ cũng như các linh mục tu sĩ nam nữ cho tới nay đã không gặp phải vấn đề gì cả.
Thưa Đức Cha nghĩ gì về tất cả những điều đang xảy ra tại Libya cũng như trong các quốc gia Bắc Phi và bán đảo Ả Rập hiện nay ?
Tôi tin rằng đây là một cuộc khủng hoảng toàn diện. Có các người trẻ không thể xây dựng tương lai vì không kiếm ra công ăn việc làm, vì thế họ bực bội và trở thành hiếu chiến. Tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là phải lắng nghe họ và tìm cách thỏa mãn các đòi hỏi và nhu cầu nền tảng chính đáng của họ, muốn có cuộc sống ổn định.
Đức Cha có nhận thấy nguy cơ của khuynh hướng hồi cuồng tín trong các biểu tình phản đối này không ?
Nguy cơ này hiện diện thực sự, tôi tin rằng nỗi sợ hãi lớn nhất hiện nay có thể là điều đó. Nếu các đòi hỏi này của người dân bị lèo lái bởi các khuynh hướng cuồng tín, thì khi đó mọi sự sẽ trở thành khó khăn hơn.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Giovanni Innocenzo Martinelli, dòng Francisco, giám quản tông tòa Tripoli, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai ngày 21 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhóm họp công nghị Hồng Y để quyết định việc tôn phong hiển thánh cho ba vị chân phước, hai vị người Italia và một vị nữ tu người Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 10 năm nay. Đứng đầu là chân phước Guido Maria Conforti, nguyên là tổng giám mục Ravenna và giám mục giáo phận Parma, Italia, người sáng lập tu hội thánh Francisco Xavier chuyên truyền giáo tại nước ngoài. Tiếp đến là chân phước Luigi Guanella, linh mục người Italia, sáng lập dòng tôi tớ bác ái và nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng. Sau cùng là nữ chân phước Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tôi tớ Thánh Giuse. Hiện diện trong công nghị, ngoài các hồng y còn có một số giám mục, linh mục và các chức sắc liên hệ. Sau kinh trưa, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã đọc tiểu sử vắn tắt ba vị chân phước và xin Đức Thánh Cha quyết định long trọng ghi tên ba vị vào sổ bổ các thánh. Ngài hỏi ý kiến các Hồng Y và vui mừng quyết định sẽ cử hành lễ tôn phong ba vị chân phước lên bậc hiển thánh vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm nay tại Roma. Kế đến, theo lời thỉnh cầu của sáu Hồng Y, Đức Thánh Cha đã chấp thuận thăng các vị từ đẳng phó tế lên hàng Hồng Y đẳng linh mục. Trong đó có Đức Hồng Y Kasavin Lan, nguyên là trưởng đẳng phó tế, và Đức Hồng Y Wanster Kasper, nguyên là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cũng chỉ định Đức Hồng Y Jean-Louis Togan, người Pháp, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, làm Hồng Y trưởng đẳng phó tế, thay thế Đức Hồng Y Kasavin Lan. Ngài có nhiệm vụ loan báo danh tánh vị tân giáo hoàng cho công chúng từ ban công đền thờ Thánh Phêrô.
Sáng thứ Ba 22 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm và các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp mùa chay sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 tới đây. Qua đó, Ngài mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội dựa theo hành trình phụng vụ mùa chay. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, bí tích rửa tội không phải là một nghi thức quá khứ, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ảnh hưởng trên toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải. Một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô. Có một mối liên hệ đặc biệt giữa bí tích rửa tội và mùa chay như một thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ơn thánh cứu độ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt trình bày sự trợ giúp của các bài phúc âm đọc trong năm Chúa Nhật mùa chay để chúng ta tiến đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa bằng cách đưa chúng ta tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Đối với các dự tòng, điều này diễn ra trong viễn tượng để lãnh nhận bí tích tái sinh, và đối với những người đã chịu phép rửa, để họ đạt tới những bước tiến mới có tính chất quyết định trong hành trình theo Chúa Kitô và hiến thân trọn vẹn hơn cho Chúa.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, sự dìm mình của chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô qua bí tích rửa tội thúc đẩy chúng ta mỗi ngày giải thoát con tim của mình khỏi gánh nặng của những sự vật chất, khỏi mối liên hệ ích kỷ với trần thế này. Liên hệ ấy làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn và ngăn cản không để cho chúng ta sẵn sàng và cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Qua những thực hành theo truyền thống như ăn chay, làm phúc, cầu nguyện là những biểu hiện của sự dấn thân hoán cải. Mùa chay dạy chúng ta sống tình thương của Chúa Kitô một cách quyết liệt hơn. Tóm lại, hành trình mùa chay trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm màu nhiệm thập giá, chính là trở nên đồng hình với cái chết của Chúa Kitô để thực hiện sự hoán cải sâu xa trong đời sống chúng ta, để cho hoạt động của Chúa Thánh Linh tác động như Thánh Phaolô trên đường Damas. Quyết liệt quy hướng cuộc sống chúng ta theo Thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở đối với tình thương của Chúa Kitô. Mùa chay là thời gian thuận tiện để nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, chân thành kiểm điểm cuộc sống để đón nhận ơn thánh canh tân của bí tích thống hối và quyết liệt tiến về cùng Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, qua cuộc gặp gỡ bản thân với đấng cứu chuộc chúng ta và qua chay tịnh, làm phúc, cầu nguyện, hành trình hoán cải tiến về lễ phục sinh dẫn đưa chúng ta đến chỗ tái khám phá phép rửa của chúng ta. Trong mùa chay này, chúng ta hãy tái đón nhận ơn thánh mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong lúc này, để ơn thánh soi sáng và hướng dẫn mọi hành động của chúng ta.
Sáng thứ Hai, 21 tháng 2, các vị ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu chính thức tố giác làn sóng bất bao dung về tôn giáo đang gia tăng, đặc biệt gây thiệt hại cho các tín hữu Kitô tại một số miền và cũng làm tổn thương cả các tín hữu Hồi giáo nữa. Từ nhiều tháng nay, sau các vụ khủng bố đẫm máu chống các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập, nhiều chính phủ và nhân vật đã lên tiếng yêu cầu Liên hiệp Âu Châu chính thức lên tiếng chống lại làn sóng này. Nhưng trong thời gian trước đây, Liên hiệp Âu Châu đã không đưa ra được một thông cáo chung vì có những chính phủ không muốn đích thị nhắc đến các tín hữu Kitô trong thông cáo. Sức ép trong thời gian qua càng gia tăng, và hôm thứ Hai, 21 tháng 2 vừa qua, các ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu đã yêu cầu các chính phủ có những đề nghị cụ thể để chống lại làn sóng bất bao dung đối với tôn giáo trên thế giới. Sau cùng, thứ Hai vừa qua, 27 vị ngoại trưởng thuộc Liên hiệp Âu Châu đã thông qua nghị quyết mạnh mẽ lên án những hành vi bạo lực và khủng bố mới đây trong một số nước chống lại các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của họ, cũng như các tín hữu hành hương Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Liên hiệp Âu Châu cũng lên án sự kiện tại một số miền trên thế giới nạn bất bao dung tôn giáo đang lan tràn, đồng thời Liên hiệp tái khẳng định lòng gắn bó với quyền tự do tôn giáo và bài trừ mọi sự kỳ thị. Các ngoại trưởng của Liên hiệp cũng yêu cầu bà Catherine Ashton báo cáo về những biện pháp và đề nghị cụ thể để tăng cường hoạt động của Liên hiệp Âu Châu trong lĩnh vực này.
Tuần qua, từ ngày 21 đến 26 tháng 2, Ủy ban Tiền Công đồng Chính thống đã nhóm họp kỳ chốt tại Chambéry gần Geneva, Thụy Sĩ để chuẩn bị cho công đồng chung đầu tiên của Chính thống giáo kể từ 1.100 năm nay, tức là từ sau khi Chính thống ly khai khỏi Công giáo. Theo vị tổng thư ký của Ủy ban chuẩn bị là Đức Tổng giáo mục Jeremias Conlisosis ở Thụy Sĩ, thì công đồng liên chính thống sẽ tiến hành trễ nhất vào năm 2012. Trong hơn 11 thế kỷ qua, giáo hội chính thống chưa nhóm được một công đồng liên chính thống nào. Dự án nhóm công đồng thuộc loại này đã có từ 50 năm nay, nhưng gặp rất nhiều cản trở. Trong khoảng 10 năm gần đây, tiến trình chuẩn bị lại được đẩy mạnh, đặc biệt là từ sau khóa họp hồi tháng 10 năm 2008 của tất cả các vị thủ lãnh các giáo hội chính thống tại Tòa Thường Phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Tổng giáo mục Jeremias cho biết, tuy chưa chính thức quyết định về nơi nhóm họp công đồng liên chính thống giáo, nhưng người ta đã nghĩ đến thánh đường đầu tiên và cổ kính nhất của tòa thượng phụ chính thống Constantinople là Hagia Irene ở Istanbul. Tại thánh đường này vào năm 381 đã diễn ra công đồng chung Constantinople thứ hai. Ngoài địa điểm này, người ta cũng nghĩ đến một số thành phố khác ở Âu Châu. Theo Đức Tổng giáo mục Jeremias, công đồng chung liên chính thống giáo sẽ là một biến cố lớn hơn cả công đồng chung Vatican II của Công giáo, vì đây là công đồng chung đầu tiên trong hơn 1.100 năm chính thống giáo. Công đồng chính thống giáo sẽ đặc biệt bàn đến những thách đố mục vụ đứng trước những thay đổi về chính trị, ý thức hệ và xã hội tại Âu Châu và nhiều nơi trên thế giới trong hai thập niên gần đây.
Hôm thứ Ba 22 tháng 2, thành phố Christchurch bên New Zealand có 350.000 dân cư lại bị động đất và lần này bị thiệt hại lớn lao, trong đó có nhiều thánh đường và cơ sở tôn giáo. Trận động đất 6,3 theo thước Richter đã làm cho ít nhất 75 người thiệt mạng, lối 300 người bị mất tích, rất nhiều nhà cửa bị sụp đổ hoặc hư hại nặng, trong đó có nhà thờ chính tòa thánh thể của Công giáo và cả nhà thờ chính tòa của Anh giáo địa phương. Nhiều thánh đường bị phá hủy hoặc hư hại. Ngày 4 tháng 9 năm ngoái, thành phố Christchurch cũng đã bị động đất ở mức độ 7,1 theo thước Richter. Tuy nhiên, vì ở sâu dưới lòng đất nên vụ này chỉ làm cho vài người thiệt mạng. Lần này, theo các nhà khoa học, động đất gây thiệt hại nặng nề hơn vì gần mặt đất. Thủ tướng John Key đã tuyên bố tình trạng khẩn trương hôm 23 tháng 2 và gọi vụ động đất này là một ngày đen tối nhất của New Zealand. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng chia buồn với các nạn nhân vụ động đất này. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Barry Jones, giám mục giáo phận Christchurch, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha đau buồn khi hay tin về sự tàn phá bất thình lình và thiệt hại nhân mạng tại thành phố Christchurch vì động đất. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những người bị thương tổn và chia buồn với các gia đình đang thương khóc người thân yêu bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha phó thác những người quá cố cho lòng từ bi yêu thương của Chúa, cũng như cầu nguyện cho mọi người dân tại Christchurch tại New Zealand và cho tất cả những người đang cấp thiết hoạt động trong công tác cấp cứu, trợ giúp những người bị kẹt và bị thương, đồng thời tái lập các dịch vụ thiết yếu.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ về việc chữa lành vết thương phá thai và dấn thân bên vực sự sống, bảo vệ các thai nhi còn trong lòng mẹ.
Tôi thương con gái tôi biết là chừng nào, thương vô kể, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy con, tư tưởng cuối cùng trong ngày và tư tưởng đầu tiên mỗi buổi sáng thức giấc, tôi đều dành cho con gái tôi. Đứa con gái bé bỏng của tôi chưa từng diễm phúc trông thấy ánh sáng mặt trời. Sau khi phá thai, tôi muốn chết, nhưng không chết được, thật là khủng khiếp. Trên đây là mấy hàng tâm sự của cô Simona người Ý. Viết trong một bức thư phổ biến trên Internet, mẹ Teresa Calcutta từng lặp đi lặp lại rằng, phá thai là tên phá hoại bình an lớn nhất. Đúng thế, xóa bỏ sự sống của một đứa con không mong đợi, không ao ước đồng nghĩa với việc tẩy trừ niềm thanh thản ra khỏi con tim. Gia tăng ý thức tội lỗi cộng với niềm day dứt triền miên kéo dài, năm này qua năm khác, có khi đến suốt cả đời. Cái chết của một người thân yêu có thể thương khóc với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt để trống, trong khi nỗi đau đớn của cuộc phá thai thường bị trốn tránh và che giấu bởi chính mình, do đó nỗi đau đớn sẽ da diết ròng rã khôn nguôi. Nhiều nhà chữa trị tâm lý khám phá ra, nơi các phụ nữ bị trầm cảm, bị mất ăn mất ngủ, có nguyên do từ một vụ phá thai xảy ra cách đó khá lâu trong quá khứ. Những phụ nữ lớn tuổi có gia đình con cái hẳn hoi vẫn không bao giờ có thể quên một đứa con mình từng giết chết trong vụ phá thai lúc còn thiếu nữ. Những cặp vợ chồng từ khước đứa con thứ ba hoặc thứ tư vẫn bị day dứt mãi cho đến không biết bao nhiêu năm sau, và đôi khi đưa đến thảm trạng hôn nhân tan vỡ. Đó là những cuộc để tang thầm kín. Mỗi một vụ phá thai lúc đầu tưởng chừng như là giải pháp tốt nhất, dễ dàng nhất, nằm ngay nơi tầm tay và không để lại dấu vết gì, thì trái lại nó gây một vết thương sâu kín nhất, dai dẳng nhất, gần như ngút ngàn bất tận. Chính vì để chữa lành vết thương sâu kín nhất là tội phạm phá thai, giết đứa con ruột thịt không có tiếng nói, vô phương thế tự vệ, mà một hội tông đồ công giáo mang tên Vườn Nho Raken đã thành hình năm 1994 tại thành phố Philadelphia bên Hoa Kỳ. Rất nhanh sau đó hội được phổ biến tại nhiều giáo phận khác trong khắp nước Mỹ và hiện nay đã có mặt tới khoảng 20 nước trên thế giới. Hội Vườn Nho Raken cống hiến phương thế thuận lợi là dành riêng 3 ngày tròn, thoát hẳn khỏi đời sống thường nhật để chỉ chú tâm vào một chương sách riêng của cuộc đời. Có lẽ đó là chương sách kín ẩn nhất chưa bao giờ được mở ra, nhưng lại là chương sách luôn đè nặng trên lưng tâm của người phụ nữ hay của cả hai người nam nữ, trước đó còn là đôi bạn trẻ hoặc đã thành vợ thành chồng. Ai ghi tên tham dự 3 ngày tĩnh tâm của Hội Vườn Nho Raken sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ bởi một nhóm điều động, trong đó có một nhà phân tâm và một linh mục. Họ được mời gọi cởi mở tấm lòng, diễn tả các xúc động nối liền với hành động phá thai cùng với ý thức sâu xa về tội lỗi của mình, bởi vì phá thai là giết chết một mạng sống độc nhất và quý giá nhất. Nguyên sự kiện có thể diễn tả bằng lời nói và hành động phá thai của mình sẽ trở thành phương thuốc trị liệu hữu hiệu nhất. Nó sẽ giúp các đương sự canh tân đời sống, hòa giải với chính mình và với những người từng can dự vào hành động phá thai. Và đây cũng là trường hợp của cô Anna, 40 tuổi, thuộc đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Cô đã tham dự 3 ngày tĩnh tâm do Hội Vườn Nho Rakele tổ chức. Cách đây 20 năm, Anna mang thai 2 lần. Lần đầu tiên thì hôn phu quyết định phải phá thai. Chính chàng lo liệu mọi sự và không để cho Anna được quyền bày tỏ ước muốn giữ lại bào thai. Đến lần mang thai thứ hai, vì hôn phu cảm nhận niềm đau sâu xa của Anna đối với vụ phá thai trước, nên chàng tuyên bố, bây giờ thì chính em phải quyết định. Thế là Anna bị đặt trước tình huống khó xử. Thêm vào đó bà mẹ của Anna lại ngâm đe con gái, hoặc là con lấy chồng, hoặc là con phải phá thai. Anna hoảng sợ bỏ trốn nhưng bị bắt sau 15 ngày và đã phải phá thai. Sau đó mọi sự đổ vỡ hết, Anna không có thêm đứa con nào khác, cũng không bao giờ lập gia đình và vẫn sống với mẹ. Do đó Anna nuôi mối hận khôn nguôi đối với thân mẫu. Trong kỳ tĩnh tâm do Hội Vườn Nho Rakele tổ chức, Anna đã phá vỡ thinh lặng đè nặng từ 20 năm qua. Nàng thoát ra khỏi mối hận thù với thân mẫu và mối day dứt của chính mình vì cảm thấy mình quá hèn nhát, không dám can đảm bên vực mạng sống của đứa con đang mang trong dạ. Giờ đây nàng tìm được an bình, hòa giải với chính mình và quyết định tiến bước. Nàng rời quê hương ra nước ngoài và tự tìm kế sinh sống. Trường hợp thứ hai xảy ra đối với vợ chồng Paula và Giorgio. Lúc ấy hai ông bà đã có hai đứa con đang ở tuổi thiếu niên. Khi bất ngờ mang thai đứa con thứ ba, cả hai cùng quyết định phá thai vì nghĩ rằng đó là lợi ích cho hai đứa con trước. Thế nhưng hậu quả thê thảm, sau lần phá thai đứa con thứ ba ấy, trong vòng 10 năm trời, mối liên hệ giữa hai vợ chồng không còn giống như trước. Bà Paula thường có các cơn giận dữ vô cớ, thường khóc lóc và giấu kín nỗi đau đớn, không hé môi nói cho chồng biết. Thế rồi khi tình cờ quen biết Hội Vườn Nho Rakele, cả hai vợ chồng cùng ghi tên tham dự 3 ngày tĩnh tâm. Chỉ sau khi cùng khóc và cùng nhắc đến đứa con thứ ba, hai vợ chồng mới có thể nhìn thẳng mặt nhau, tha thứ cho nhau và hòa giải với nhau. Giờ đây cả hai sống cuộc đời hôn nhân theo đúng tâm tình và bổn phận của tín hữu công giáo chân chính, và nhất là cùng quyết tâm bên vực sự sống, đặc biệt là sự sống của các thai nhi còn trong lòng mẹ. Đọc lời Chúa trong sách huấn ca, các con ơi cứ an tâm mà giữ lời giáo huấn, khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi, cả hai nào có ích chi, người che giấu sự đần độn vẫn hơn kẻ che giấu sự khôn ngoan. Vậy ta nói con nghe điều gì đáng xấu hổ, e thẹn và bất cứ chuyện chi, quả là điều không tốt. có phải hết mọi người đánh giá đúng hết mọi chuyện đâu. Con phải biết thẹn thùng xấu hổ trước mặt cha mẹ vì chuyện dâm ô, trước mặt người quyền cao chức trọng vì những lời dối trá, trước mặt những ai cầm quyền xét xử vì hành vi phạm pháp, trước mặt cộng đồng, trước mặt toàn dân vì lối sống vô đạo, trước mặt các bạn bè thân hữu vì những chuyện bất nghĩa bất nhân, trước những người cùng xóm cùng làng vì những chuyện trộm cắp. Con phải biết thẹn thùng xấu hổ vì không giữ lời thề nguyền cam kết, hay đã giơ tay xin bánh mà ăn vì lăng nhục khi nhận hoặc cho, hay làm thinh trước những ai chào hỏi. Con phải biết thẹn thùng xấu hổ vì làm nhục bạn bè, vì học lại cho người khác điều đã nghe, hay tiết lộ những điều bí mật. Có vậy con mới biết thế nào là xấu hổ thật, và sẽ gây được thiện cảm với mọi người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.